Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy một câu hỏi trượt đến với các môn đệ: trong các ông ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Anh chị em có tin là có Satan không? Có tin là có ma quỷ không? Có sợ nó không?
Sợ.
Mà có biết là Satan và ma quỷ nó ở đâu không? Biết không? Có biết là Satan với ma quỷ nó ở đâu không?
Nó ở chung quanh.
Biết không? Nó ở đâu?
Chung quanh mình.
Chung quanh mình. Chúng ta nghe thấy ở trong bài đọc 1 á, sách Gióp: một ngày kia các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa, Satan cũng đến trong đám họ. Và thêm, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Thiên Chúa. Ở đây chúng ta là con cái Thiên Chúa, phải không? Và ai cũng đến. Có ai ở giữa? Có ai ở giữa? Vừa đọc xong.
Có Satan.
Có Satan nó cũng ở đó. Có Satan nó cũng ở đó. Anh chị em nghe. Chúng ta thấy là các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa và Satan cũng đến trong đám họ. Cho nên là ở chỗ nào mà chúng ta tụ họp nhau lại để chúng ta cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Chúa nói đâu có hai ba người họp nhau lại thì ta ở giữa, và ai nhân danh ta mà cầu nguyện thì ta sẽ nhận lời. Nhưng mà chúng ta cũng để ý rằng khi người ta họp nhau lại, con cái Thiên Chúa họp nhau lại trình diện Chúa, thì cũng có Satan ở trong đó. Satan cũng đến, và Chúa cho phép Satan nó đến, cho phép ma quỷ nó xuất hiện, cho phép sự dữ nó lộng hành. Để làm gì thưa anh chị em? Như ta đọc mà trong sách Gióp là để thử thách con người, để thử luyện con người. Cho nên là khi họp nhau lại mà nhân danh Chúa thì ma quỷ sự dữ, Thánh Phêrô nói rằng anh em hãy cẩn thận đề phòng, vì Satan như là sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó rảo quanh, nó tìm mồi để nó cắn xé. Sự dữ nó như vậy đó thưa anh chị em. Ma quỷ nó như vậy đó thưa anh chị em. Mình càng họp nhau lại, mình càng cầu nguyện bao nhiêu, càng nhiều người được ơn trở về với Chúa bao nhiêu. Như Chúa nói với Faustina là khi ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì có rất là nhiều người được ơn trở lại. Và càng nhiều người được ơn trở lại bao nhiêu thì Satan lại càng nổi giận bấy nhiêu. Và kẻ thù số một của Satan chính là lòng thương xót của Chúa. Và nó sẽ tìm mọi cách để mà nó ngăn cản, nó tìm mọi cách để mà nó chống phá. Chúa nói rõ ràng với Faustina như vậy. Vì những người đến với Chúa được ơn quay trở về thì Satan bị mất mối lợi, Satan bị phỏng tay trên. Cho nên là nó đi lên, nó sẽ tìm mọi cách mà nó quấy phá. Và Chúa nói là đôi khi nó dùng cả ngay những người đạo đức để mà nó ngăn cản công việc ấy. Và ma quỷ không làm gì được thì sẽ dùng chính con người để ngăn cản công việc ấy. Vì thế mà thấy được Gióp là người trung tín, Job là người công chính, Job là người đạo đức, Job là người thánh thiện. Satan không chịu đâu. Satan không chịu đâu. Và Chúa hỏi Satan rằng là ngươi từ đâu đến? Thì Satan thưa với Đức Chúa, rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đầy. Và thấy Satan, ma quỷ nó rảo quanh khắp trái đất, tức là chỗ nào cũng có ma quỷ hết. Khắp trái đất có nghĩa là chỗ nào, có chỗ nào trên trái đất nào không có ma quỷ không? Có hết. Rảo quanh khắp trái đất và nó lang thang khắp đó đây. Để làm gì? Có phải đó là hát bài ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu không? Có phải vậy không? Có phải là ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu không thưa anh chị em? Có phải không ạ? Có phải ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu không? Không. Là họ đi, họ là họ đi, họ có mục đích của họ. Ma quỷ là nó đi lang thang, nó để coi những ai mà không trung tín với Chúa, những ai mà yếu lòng tin, những ai mà không có tỉnh thức, không có cầu nguyện, thì nó sẽ tìm mọi cách để mà nó giật, cám dỗ, giật giành những con người ấy ra khỏi bàn tay của Chúa. Anh chị em thấy rõ ràng như vậy. Thế thì chúng ta thấy đó là sự dữ nó luôn lộng hành. Và Đức Chúa nói với Satan rằng, ngươi có để ý đến Job tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Nhưng Satan thưa với Đức Chúa, có phải Job kính sợ Chúa mà không cầu lợi chăng? Đó cũng là câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Có phải ta đến với Chúa vì ta cầu lợi phải không? Nếu mà được như ta cầu thì ta tin Chúa không? Ta tin. Mà không được còn tin không? À, đó. Cho nên Satan nó mới thách đố. Là Chúa nói là ông Job, ông là người kính sợ Chúa, là người công chính, là người đạo đức. Nhưng mà thực ra là vì ông cầu lợi thôi. Cho nên câu thách đố đó cũng là thách đố mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Khi mà mình đi theo Chúa, khi mà mình đến với Chúa, khi mình đi xin khấn, đi cầu nguyện với Đức Mẹ, với các thánh, thực sự là tôi đến với Chúa là vì tôi yêu mến Chúa hay là vì tôi đến với Chúa để cầu lợi mà thôi? Anh chị em, mỗi người tự mình suy nghĩ và tìm câu trả lời đó. Đúng không ạ? Nếu mà tôi đến với Chúa vì tình yêu thì nó khác. Còn nếu tôi đến với Chúa chỉ vì cầu lợi thì như Satan thách đố là phải chăng là Job đến chỉ vì cầu lợi mà thôi? Rồi kế tiếp ta nghe Satan nói tiếp là chẳng phải chính Ngài đã bảo bọc chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Một sự thách đố. Thách đố từ thời ông Job và mãi cho tới bây giờ, điều đó còn là một thách đố. Anh nói là anh tin vào Chúa vì Chúa ban cho anh có vợ đẹp con khôn, vì Chúa ban cho anh có công danh sự nghiệp, vì Chúa ban cho anh có nhà cao cửa rộng, có xe hơi, có nhà lầu. Thử mà Chúa lấy đi những cái đó, coi anh còn tin vào Chúa hay không. Thử Chúa cất đi tất cả những cái đó, coi chị còn tin vào Chúa hay không. Còn không? Lắc đầu. Hên xui à? Còn gì để còn hên xui nữa? Còn hên với xui gì nữa? Ta thì ta cứ quan niệm mà hên xui, có nghĩa là nếu mà ta được những điều đó thì ta bảo là hên. Còn ta không được cái điều đó ta bảo là xui. Nhưng mà chưa chắc. có cặp vợ chồng đang sống đầm ấm bên nhau ở dưới miền quê, đang sống vui vẻ hạnh phúc, cơm dưa muối ăn chung với nhau, của không ngon nhà khó cũng ngon, khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà. Mà nghèo quá, cơm dưa muối, nghèo quá, xui hên. Xui gì phải không? Tự nhiên ta bảo là xui gì phải không? Rồi, thế thì nhà nước mới giải tỏa và biến cái đất ruộng đấy thành đất công nghiệp, rồi đền bù. Rồi đang từ một tay nông dân nghèo xác sơ, bỗng chốc mở mắt ra, đền bù trở thành tỷ phú, hên hay xui? Hên hay vậy? Phải không? Thế thì lúc trước có những người mà cứ bám trụ ở cái đất đó thì bảo là dại dột quá, không lên thành phố mà làm ăn, cứ ở đây mà cày ruộng như này thì nghèo suốt đời. Nhưng mà chính nhờ bám cái đất ấy mà lại trở thành tỷ phú, vậy thì hên hay xui? Lại hên. Sau lúc bảo người ta ở cái nhà đó là xui, bây giờ lại bảo là hên, phải không? Rồi bây giờ hên, nhà cao bắt đầu có tiền, tỷ phú, nhà cao cửa rộng, rồi có tiền thì sinh sinh tật, có tiền sinh tật. Ông ấy bây giờ thì ông ấy là ông không còn là ông già chắc cà đao nữa, nhưng mà ông ấy cũng bắt đầu là cũng bắt đầu tập tành ăn chơi. Ở nhà thì bà lão già quá rồi, ra ngoài đường đèn xanh đèn đỏ bây giờ nó cũng nổi lên rồi, mình già lão thế này mà nó ra đường nó gọi anh. Thích không? Ăn rồi, ăn mà chưa kịp lau nó lại nó lau mặt cho mình, sướng không? Nó còn thậm chí nó còn xỉa răng cho nữa, sướng không? Sướng quá. Mà tao bảo là hên hay xui? Hên chứ, hên đấy phải không? Rồi bây giờ bà ở nhà ông đi ăn chả thì bà ở nhà bà ăn anh em, thế là bà cũng ngày xưa là chân lấm tay bùn, bây giờ bắt đầu cũng sơn đỏ, đỏ đỏ xanh xanh, rồi bắt đầu ngồi rảnh rỗi không biết làm gì, nhàn cư vi bất thiện, nó bắt đầu ngồi xòe bài, rồi cũng tập tành đi casino, đi qua Campuchia đánh bài cho ra có vẻ quý tộc. Rồi mấy đứa con thấy bố ăn chả, mẹ ăn nem thì mấy đứa con lem nhem nó đi ăn hủ tiếu. Thế là đứa thì bắt đầu chơi xì ke, rồi đứa thì bắt đầu là đi vào quán bar ăn nhậu, rồi đứa thì cặp bồ này cặp bồ kia, cuối cùng bao nhiêu là tiền nó tiêu hết, núi cũng phải lở, chứ không chi mà ngồi đó mà ăn không. Thế thì ông ấy hết tiền rồi, bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ông trả lời rằng, tao còn chưa đòi được huống chi là mày. Lúc đó thì ông hết tiền, thì hết tiền nó cũng bỏ. Vậy thì bà ấy bây giờ đánh bài đánh bạc, mà đem đi đánh bài đem đi rồi nó bị gọi là đi khấn ở trong đền đó phải không? Có ai mà khấn ở trong đền nào rút ra được đồng nào không? Không hề, bao nhiêu lần nướng hết, bao nhiêu tiền vào sòng bài là nướng sạch hết, mà cứ bị cái máu mê nó quỷ ma Satan mà nó rảo quanh khắp nơi, mà nó có mặt trên từng cây số trên trái đất này, nó cám dỗ ông ấy đi vào con đường này, cám dỗ bà ấy đi vào con đường kia, cám dỗ mấy đứa con ăn chơi nhậu nhẹt rồi đang điếm, cuối cùng là tán gia bại sản hết, gia đình tan nát. Hay nơi xui? Lại bảo xui. Có tiền mà hên, mà bây giờ hóa thành xui. Ta thấy không ạ? Và chính trong lúc mà tan nát hết như vậy thì vợ chồng con cái mới bắt đầu nhìn lên Chúa và được ơn. Chính lúc mà tan nát hết như vậy, chính lúc không còn của cải tài sản gì hết, lại lúc mà người ta không còn bám víu vào cái gì, thì ông bà ấy nghe những người khác chạy đến với lòng thương xót của Chúa, thông hối ăn năn, lạy Chúa xin thương xót con. Và hai người khi không còn đồng tiền nào, không còn bám víu vào ai, họ bám víu vào Chúa, họ được bình an hạnh phúc. Hên hay xui? Hên hay xui? Hên gì nữa? Ta thấy không, cái nhìn của con người ta thì chỉ biết nhìn cái nào có lợi cho mình thì mình bảo là hên, cái nào mà ta không có thì ta bảo là xui. Nhưng mà chưa hẳn, những cái ta có ấy chưa hẳn là đem lại điều may lành. mà có khi chính cái đó lại là cái mà ma quỷ nó dùng cái đó để nó cám dỗ ta, để nó thử thách ta. Người ta cứ bảo là lấy cái gì thử đàn bà, muốn thử đàn bà lấy gì thử đàn bà, lấy vàng thử đàn bà. Ông nói đúng, ông này kinh nghiệm, lấy hột xoan nó còn ngon nữa. Bây giờ muốn biết con người đàn bà đó trung tín hay không, tốt hay không, cứ đem vàng với đem hột xoan ra mà thử, thì biết là người đàn bà có tốt hay không. Lấy vàng thử đàn bà, lấy gì thử đàn ông, lấy đàn bà thử đàn ông. Thì su bà già kia là tinh kinh nghiệm. Ta thấy là lấy đàn bà thử đàn ông, rồi đức tin của chúng ta lấy gì thử luyện, lấy gì biết là ta còn tin hay không tin. Đau khổ, những đau khổ là cách thức mà Chúa thử luyện lòng tin của ta. Thế thì ma quỷ nó nói với Chúa rằng sở dĩ mà ông Job, ông là người đạo đức, ông là người trung tín, ông là người công chính, là vì Chúa bảo vệ của cải tài sản vợ con nhà cửa của ông ta. Cho nên vì có Chúa bảo vệ, ông ấy có mọi sự như vậy, cho nên ông mới tin vào Chúa. Thử Chúa lấy tất cả những thứ đó coi, chắc chắn là ông ta sẽ quay lại nguyền rủa Chúa và bỏ Chúa. Đúng hay sai? Bình thường là như vậy. Sức của con người chúng ta chỉ có thể làm được như vậy. Đúng không ạ? Sức con người tự nhiên của con người chúng ta đó là chỉ có thể được như vậy thôi. Là mình đi đạo là vì vụ lợi. Vụ lợi. Khi nào mà con khấn, con xin, con cầu được như vậy ấy, thì là con tạ ơn Chúa. Mà con không được như vậy thì con bỏ Chúa. Có nhiều người, rất nhiều người ngày hôm nay đang bị cái thách đố đó. Thưa cha, con mất niềm tin rồi. Sao vậy? Con đau bệnh quá, con cầu nguyện hoài mà càng cầu nguyện thì bệnh càng đau hơn. Có không? Thưa cha, con không còn tin được Chúa nữa. Sao vậy? Con cầu nguyện cho con trai của con nó quay trở về, mà càng cầu nguyện bao nhiêu nó càng ăn chơi bạo bấy nhiêu. Có không?
Có.
Thưa cha, con không đi lễ, không đi nhà thờ nữa, không đọc kinh nữa, chán lắm rồi. Và sao chán? Thưa cha, càng cầu nguyện bao nhiêu thì càng nghèo bấy nhiêu, càng khổ bấy nhiêu. Bao nhiêu sự khó nó dồn dập đổ lên con bấy nhiêu, cho nên con thất vọng, chán nản, ngã lòng lắm. Rất nhiều email tôi nhận được, điện thoại hoặc cả thư từ, rất nhiều trường hợp như vậy. Và ta thấy rằng nếu mà không có ơn của Chúa thì tôi cũng như anh chị em, khi gặp những khó khăn, khi gặp những thử thách, ta cũng sẽ bị lung lay, lung lạc, và Satan rảo quanh khắp trái đất và lang thang khắp đó đây để tìm cách thử luyện coi ta có tin vào Chúa hay không, và luôn luôn là rình rập để mà chộp giật ta khỏi bàn tay của Chúa. Chúa trả lời với Satan: được, mọi tài sản nó thuộc quyền của ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Đức Chúa. Mọi tài sản của nó thuộc quyền của ngươi. Coi chừng trong cuộc đời của ta cũng vậy. Ta coi cái gì thuộc về Chúa, cái gì thuộc về Satan. Con người ta thuộc về Chúa hay thuộc về Satan? Thuộc về Chúa. Cho nên Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ con người của ta. Còn tất cả những cái mà ta có, Chúa cho nó thuộc về Satan đi. Chúa cho Satan lấy nó đi. Cho nên Chúa bảo rằng của Sê-gia thì trả về cho Sê-gia, của Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Con người của ta được Chúa cứu chuộc bằng chính giá máu của Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Cho nên nó thuộc về Chúa. Chúa gìn giữ, Chúa chăm sóc nó như là vinh quang của Chúa vậy. Đó là một tài sản vô giá. Vì có giá nào bằng giá máu của Đức Giêsu đâu. Đúng không ạ? Mà Chúa đã chuộc lại rồi thì Chúa phải tìm mọi cách để mà giữ, để mà bảo vệ, để mà che chở. Nhưng mà Chúa vẫn cho phép sự dữ xảy ra. Chúa vẫn cho phép Satan, ma quỷ được lộng hành trên rảo quanh trái đất và lang thang đó đây. Chúa cho phép. Và ông Job, một người đã được thanh luyện bằng chính những đau khổ ấy, chỉ trong vòng có một ngày thôi, bao nhiêu là sự dữ nó dồn dập nó đưa tới. Ta vẫn nói là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái tai họa thì ít khi mà nó chỉ có một cái nó đến, hết cái này nó đến cái kia. Còn phúc bất trùng lai, trúng được vé số rồi thì không trúng cái thứ hai đâu. Cho nên tôi có ông anh, ông này vẫn còn hy vọng. Tôi có ông anh, ông là người khuyết tật, ông ấy mua được tờ vé số, mua tờ vé số rồi thì chú cũng cho trúng. Trúng xong rồi ông khoe, tôi nói anh lo mà để dành để dụng đi, chứ mà anh mà cứ trúng vé số rồi anh cứ bao hết người để ăn tới người kia nhậu là nó sạch hết đấy. Và với một số ra hên mà, cho nên là bao anh em ăn uống rồi bắt đầu cứ vậy, ngày nào tôi nào cũng mua vé số. Năm sau gặp anh lại đi xe đạp rồi, bảo Honda đâu rồi, bán rồi, vé số đâu rồi, mua cho tới bây giờ không còn đồng nào nữa. Sạch bách. Thế thì tôi vẫn nói là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khi mà anh bị một cái họa này ấy, thì ít khi mà chỉ có một cái lắm, đúng không ạ? Anh cập là cập rập, anh ấy quên khóa cửa. Về nhà thì nó dọn sạch rồi thì vợ về cằn nhằn, rồi hai vợ chồng lại cãi nhau xong đi ra tòa ly dị. Nó cứ liên tiếp, xong đứa con thấy vậy, thấy bố mẹ như vậy tức quá bỏ nhà đi luôn, đúng không? Rồi anh tức quá anh ra đường chạy cho nó đỡ tức, anh ở chạy ra tông xe. Nó cứ dồn dập như vậy. Thế thì ta thấy rằng trong cuộc sống của ta, Chúa cho phép những tai họa có khi nó dồn dập nó xảy đến. Và Job này gặp cái trường hợp này, ta thấy chỉ trong một ngày thôi, tất cả ruộng vườn bị mất sạch về tay quân cướp. Rồi lửa ở trời xa xuống thiêu đốt hết tất cả, bao nhiêu là chiên bò gia súc thiêu đốt hết. Rồi nhà cửa bị tan nát sạch, rồi bọn cướp nó vào, nó cướp giết sạch vợ con, không còn một ai. Chỉ còn một mình ông Job mà thôi. Chỉ còn một mình là Chúa nói rằng Chúa cho phép ma quỷ nó làm mọi thứ, không được đụng đến ông ta mà thôi. Không còn một manh giáp, không còn một xu dính túi. Tất cả mà nó chỉ trong nháy mắt thôi thưa anh chị em, chứ không phải là từ từ. Ta có sạt nghiệp, ta có bị phá sản thì nó cũng từ từ. Còn đây liên tiếp tai họa nó dồn dập như vậy. Có một gia đình họ đến xin tôi cầu nguyện. Tôi cũng thấy là đúng là họa vô đơn chí. Dắt bà mẹ từ xa đến, bà mẹ 78 tuổi, chồng mới mất cách đây 100 ngày. Vì thương chồng quá, khóc mù luôn đôi mắt, mắt không nhìn thấy nữa. Rồi đứa con gái lớn nhất thì phát hiện bị ung thư. Bác sĩ họ đi họ báo cho hãng thấy cô này bị ung thư, đuổi việc luôn. Rồi đứa con gái thứ hai thì người chồng là một tay là gian lận, là rành về tiếng Anh. Cô này thì không biết tiếng Anh gì cả, cho nên là đi bồ với một người khác, rồi làm giấy tờ thế nào ra tòa ly dị. Cô này chẳng biết cái gì á, cái gì cũng ký xong thì tòa xử là cô này đi ra bàn tay trắng, anh chàng này đuổi ra không có một đồng xu dính túi, và cái anh chồng này nó lấy luôn cả gia tài và cả hai đứa con. Cô này đi ra không có một đồng xu dính túi. Đứa con ấy thứ ba thì ở với ông chồng, có hai đứa con bệnh tật, mỗi ông chồng đi làm. Cả gia đình nó đến thấy bao nhiêu là cái nặng nề, bao nhiêu là cái khó khăn thử thách xảy đến. Bây giờ chỉ còn một mình cái anh này đi làm để nuôi cả mẹ, cả chị, cả em, cả dâu, cả rể, cả cháu. Mà anh này, thưa cha cầu nguyện cho con bị viêm gan. Anh chị em thấy không? Mà họ vẫn cứ đến, thưa cha, chúng con vẫn tin, chúng con vẫn cầu nguyện, chúng con vẫn bám vào Chúa, bám vào Đức Mẹ. Tôi thấy một cái mẫu gương, và còn rất nhiều tấm gương sáng ngày hôm nay, còn rất nhiều Job ngày hôm nay, chứ không phải chỉ có Job của ngày xưa đâu thưa anh chị em. Rất nhiều anh chị em đau ốm bệnh tật, rồi thất nghiệp, rồi thì bị phá sản, rồi bị lừa, rồi bị hại, bị mất hết tất cả. Nhưng mà có một điều không ai cướp mất được của họ, như là Chúa nói với Satan, cho ngươi lấy hết tất cả, duy mạng sống của nó, duy con người của nó là ngươi không được đụng tới. Điều mà thánh nữ Faustina nói một cách xác tín rằng nếu Chúa không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của tôi cũng không ai có thể đụng đến được. Faustina nói như thế. Và Chúa nói Faustina như vậy, nếu mà cha không cho phép thì không ai có thể đụng đến được một sợi tóc của con đâu. Vì thế mà trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi mình gặp những khó khăn, những thử thách, không phải là Chúa gửi đến, nhưng mà Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra, cho phép những khó khăn, những hoạn nạn nó xảy đến là để cho chúng ta được thanh luyện, trải qua những thử thách để chứng tỏ rằng ta thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về Satan, để chứng tỏ rằng ta theo Chúa thực sự vì yêu mến Chúa hay chỉ vì lợi lộc mà ta theo Chúa. Giống theo kiểu có đạo thì ăn gạo đức bà, còn bên lương thì ăn xương người chết. Anh chị em có nghe, mấy bà có nghe hồi đó không? Hồi xưa mà tôi còn bé xíu đó, chơi với mấy đứa không công giáo, bên lương, cứ gọi là quân bên lương, cứ bảo là bên đạo thì ăn gạo đức bà, bên lương thì ăn xương người chết. Nghe sợ quá. Thế thì có những cái thử thách nó xảy đến, Chúa cho những cái sự dữ nó xảy ra, xảy đến để cho chúng ta có cái dịp để mà thanh luyện, có dịp để mà giống như là một người học võ chẳng hạn, mà muốn xuống núi thì phải trải qua sư phụ, mà phải cho đệ tử của mình trải qua những thử luyện, đúng không ạ? Những thách đố ghê gớm, coi có kiên nhẫn hay không, có nhẫn nhục hay không, có kiên cường hay không, có đủ khả năng chưa để mà xuống núi. Còn nếu mà không thì xuống núi chưa kịp rút gươm ra thì đã bỏ mạng mất rồi, phải không ạ? Chỉ rút ra đã bỏ mạng mất rồi. Cho nên muốn đạt được một cái nấc nào đó thì môn sinh ấy phải để cho thầy mình thử luyện, văn ôn võ luyện mà. Trước khi đi thi văn chẳng hạn thì cũng phải trải qua biết bao nhiêu là những bài tập rất là khó, phải không? Có khi bị thầy mắng, có khi bị la, có khi bị phạt. Lúc đó trải qua những khó khăn thử thách đó rồi mới có thể đem sức đi mà đấu với trường khác hoặc đấu với các nước khác được. Còn nếu mà đưa những bài tập dễ thì chưa thi đã biết là rớt rồi, đúng không? Cầu thủ bóng đá cũng vậy, muốn mà trở thành một siêu sao bóng đá, muốn trở thành Platini hay là Maradona hay là Pele, đâu có phải sinh ra là nhắm mắt là bóng đá bóng là nó vào trong rổ đâu, vào trong lưới đâu, đâu có phải. Phải luyện kinh khủng lắm, phải mồ hôi nước mắt và cả máu nữa thì mới có thể đạt được cái điều đó. Nếu chỉ đạt được một cái vinh quang thế trần, chỉ đạt được một tiếng khen, chỉ được một tràng pháo tay mà người ta còn phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Nói anh có chỉ cho tôi cái gì đó, nơi mà Thế vận hội năm bao nhiêu đó, năm 2000 hả? Cái năm 96 hả? Vâng, Thế vận hội, rồi có ngọn đuốc Thế vận hội vân vân. Thì bao nhiêu là những vận động viên đến đó để mà thi, họ đã phải trải qua bao nhiêu là khó khăn như thế nào rồi mới được cái huy chương vàng chứ. Khi mà họ nhận huy chương vàng thường là họ khóc. Họ khóc vì họ xúc động, họ khóc vì họ mừng, họ khóc vì bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của họ đã được đền đáp bằng huy chương ấy. Chỉ để một tiếng khen ấy, nhưng mà đến hôm nay người ta còn nhớ đến ai không? Chả nhớ đến gì cả. Vậy mà có khi cả để cả đời vất vả đạt cái huy chương ấy, vậy mà ta đạt được một cái vinh quang bất diệt trên thiên quốc, thì chắc chắn phải trải qua thử luyện chứ. Cho nên Job chấp nhận thử luyện ấy, chấp nhận thử thách ấy, mất hết tất cả, thậm chí là những người thân, những người nhà còn nguyền rủa Job, giờ nay mà còn tin vào Chúa. Đó, ông ngon ông tin vào Chúa, có Chúa cứu ông không? Và ai cũng thách đố Chúa Giêsu vậy, ở đâu nhớ? Ai cũng thách đố Chúa Giêsu, có ngon á, nhớ? À, trộm những cái thập giá đó, cùng đóng đinh với Đức Giêsu đó. Ông nếu mà ông là Chúa thì ông ngon ông cứu ông và ông cứu tôi đi. Cô thách đố Chúa như vậy, thách đố Chúa như vậy. Và Chúa Giêsu cũng phải trải qua những thử thách. Ông hãy thờ lạy tôi đi, rồi tất cả thế gian này thuộc về ông, nhớ không? Sau khi mà ăn chay 40 ngày á, Chúa cảm thấy đói, ma quỷ thách đố Chúa đó. Ông là con Thiên Chúa thì ông biến đá này thành bánh mà ăn đi. Đói rồi, đói thì có quyền đó, thì biến đá thành bánh ăn đi, thì người ta sẽ tung hô ông thôi. Có lý không? Có lý không? Có lý quá chứ. Và chúng ta cũng dễ bị cám dỗ rồi. Lạy Chúa, bây giờ mà Chúa cho tất cả anh em chúng con đây mà ai cũng khỏi bệnh hết, chắc là họ theo Chúa hết. Chúa cho chúng con ai cũng có nhà cao cửa rộng hết, họ theo Chúa hết. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta theo Chúa vì yêu Chúa hay vì lợi lộc cho mình? Lợi lộc cho mình. Nhưng mà Chúa chỉ muốn rằng chúng ta đến với Chúa duy nhất một động cơ, đó là vì tình yêu thương. Vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài không muốn dụ ta, không muốn ép ta, ép dầu, ép mỡ, ai nỡ, ép duyên, không ép duyên. Cho nên là Chúa muốn mời gọi mỗi một người chúng ta là đến với Chúa một cách tự nguyện, tự ý, tự tình, và đến với Chúa vì tình yêu thương. Và khi vì tình yêu thương như vậy thì tôi chấp nhận những gian khổ để tôi chứng tỏ tình yêu của tôi, chứng tỏ lòng trung thành của tôi. Vợ chồng muốn biết là cho trung thành hay không thì phải qua thử thách chứ. Anh đi chiến dịch xa vời, chiến dịch xa vời, ở nhà em còn trung tín chờ anh hay không mới là điều quan trọng chứ. Phải không? Phải trải qua thử thách đó. Người phụ nữ vẫn trung trinh chờ chồng mà hóa đá ra, mà chờ chồng đứng ôm con hóa đá ra mà chờ chồng trở về đó. Đó, hóa đá ra cứ nhất định không chạy theo người khác. Đấy, đi theo Chúa cũng vậy. Job trải qua những thử thách ấy, và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng phải trải qua những thử thách ấy. Job trả lời, bây giờ ông Job trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lại và nói: thân trần chuồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần chuồng. Rất rõ ràng, thân trần chuồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần chuồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, vẫn xin chúc tụng Thiên Chúa. Lạy Cha, mất hết rồi, Cha ơi. Đúng không? Mất hết rồi, Cha ơi, không còn gì cả. Không ai mà chúc tụng Chúa được. Chúa thôi, Chúa ơi, thánh giá, Chúa để cho con khổ quá, Cha ơi, vân vân và vân vân. Tôi chưa thấy ai mà đến hallelujah, tạ ơn Chúa vì bão Katrina đã lấy sạch hết của con rồi. Anh nói anh bị lấy mất hết, anh có cả tạ ơn Chúa không?
Quên
mất rồi. Quên mất rồi. Xích con người mình không làm được, phải có ơn của Chúa mới được như Job. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Chúa. Tại sao lúc tôi có, tôi chúc tụng Chúa, mà sao lúc tôi không có, tôi không chúc tụng Chúa? Vì thực ra cái đó có phải của tôi không? Không. Cái mà Chúa ban cho tôi mà, vì tôi nhờ anh giữ cho tôi cái cây vàng này, cầm lấy xài, muốn xài sao xài, sau đó anh xài xong thôi đưa lại đây chứ cầm hoài. Có phải của anh không? Vậy có buồn không? Có buồn không?
Giá mà được thì
chua, tôi còn giá với đỗ ở đây nữa. Nó bảo là không phải của anh, tôi gửi anh cầm lấy xài đi, sau đó tôi lấy lại, bảo thôi này của tôi mà. Hay trước khi tôi đưa anh và sau khi tôi đưa anh có mất mát gì không? Anh có được thêm gì không? Không. Tại vì sân thân trần chuồng sinh từ lòng mẹ, trở về cũng trần chuồng, chẳng thêm chẳng bớt gì cả. Vậy thì trước khi anh có, anh vẫn như thế, rồi khi mà tôi lấy lại anh vẫn như thế, có gì đâu mà còn buồn, có gì đâu mà giá cứ giữ yên như thế thì tốt quá. Giá chứ đừng lấy lại thì tốt quá. Đúng.
Cầm cây vàng nó mát mát.
Cầm cây vàng nó mát mát. Cầm cây vàng nó mát mát. Đúng. Tính tự nhiên của chúng ta là giá như Chúa cứ để cho con như là đang có,
đầy đủ mọi thứ như thế này, Chúa đừng lấy lại. Giá mà như vậy, giá mà như vậy thì tốt biết là chừng nào. Nhưng mà ta biết rằng là những thứ này cho dù có giữ cho tới lúc nào cũng phải bỏ lại. Nhắm mắt thôi cũng phải bỏ lại thôi. Trở về đấy, thân trần chuồng sinh từ lòng mẹ, thì lúc tôi trở về cũng trần chuồng. Cho nên là sớm hay muộn ta cũng phải bỏ. Vậy thì tập bỏ mỗi ngày, tập bỏ mỗi ngày, ta sẽ thấy nó thanh thản, nó nhẹ nhàng hơn. Và trong suốt cuộc thử thách ấy, trong tất cả những chuyện ấy, ông Job không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Trong suốt cả một cái quá trình như vậy, trong tất cả những chuyện mà gọi là tai họa dồn dập xảy đến cho mình như vậy, cả về vật chất, cả về tinh thần, bị khủng hoảng lắm chứ, phải không ạ? Cô đơn lắm chứ, người thân yêu không một ai đến an ủi, thôi anh à, Chúa lấy đi rồi thì thôi, vân vân, không ai an ủi mà họ nhiếc móng họ, rồi nói móc, nói mỉa, họ chê bai, họ đả kích, họ dồn cho Job đến tận chân tường. Không có một ai nâng đỡ, không có một ai về phe Job cả. Vậy mà trong suốt những chuyện ấy xảy ra, Job không hề mở miệng trách móc Thiên Chúa một lời, và cũng không hề phạm tội. Đấy, lòng tin nó nằm ở chỗ đó, không hề mở miệng trách móc Chúa. Còn chúng ta than trách đủ thứ hết, vì mình biết rằng mình yếu đuối mà. Chúa cũng biết rằng con người chúng ta yếu đuối, Chúa cũng chẳng trách đâu, Chúa cũng chẳng có kết tội chúng ta đâu. Chúa biết rằng chúng ta yếu đuối, lạy Chúa, con yếu đuối lắm, thử thách ấy con không chịu được đâu. Chúa đã lấy hết tất cả của con rồi, làm sao mà con chịu nổi đây? Cả vật chất, cả tinh thần, tất cả mọi sự Chúa lấy hết, Chúa lột sạch của con rồi. Bây giờ không có một ai hiểu con, không có một ai thông cảm cho con, không có một ai nâng đỡ cho con. Cả vật chất, cả tinh thần, cả danh dự, tất cả mọi thứ, không còn gì cả. Con trần truồng hoàn toàn, con trắng tay hoàn toàn đây. Lạy Chúa, xin giúp con, xin giúp con được vững tin vào Chúa. Vì nếu mà không có ơn của Chúa thì con cũng sẽ trách móc Chúa. Nếu mà không có ơn của Chúa, con cũng bỏ Chúa. Nếu mà không có Chúa phù trì thì con không đứng vững được. Và Satan nó sẽ đứng vỗ tay chiến thắng, đúng không ạ? Satan nó chỉ chờ ta nói một tiếng thôi là không tin vào Chúa nữa, thì nó sẽ ban cho ta tất cả. Như nói với Đức Giê-xu, ông quỳ xuống, ông thờ lạy tôi đi, rồi tôi sẽ cho ông tất cả cái thế giới này. Chúa nói, ngươi chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa là Chúa của ngươi thôi. Lúc này đây, chỉ còn một mình Chúa là Chúa của con đây. Mà Satan thì nó vỗ tay, nó bảo, này, buông súng đi, đầu hàng đi, đừng tin vào Chúa nữa đi, rồi ta sẽ ban lại cho ngươi tất cả những cái đó. Đầu hàng không? Buông súng không? Phất cờ trắng không? Đó là cái khó nhất. Cái gì? Cái chiến đấu mà Paulo nói rằng tôi chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững được đức tin. Đấy, nó nằm ở chỗ đó. Điều mà trong tin mừng ngày hôm nay Chúa nói là ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Là người nhỏ nhất trong tất cả, nghĩa là người không có gì cả. Trong khi đó, các ông đồ còn đang suy nghĩ ở trong đầu của mình, một câu hỏi chợt đến với các tông đồ là: trong các ông ai là người lớn nhất? Ai cũng muốn là người lớn nhất, tức là người có mọi thứ, đúng không? Có quyền hành, có địa vị, có chức tước, có mọi thứ, là người lớn nhất. Đức Giê-xu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Ta tiếp đón một ông Job lúc còn đầy đủ quyền hành của cải, danh vọng, dễ không? Dễ quá chứ. Nhưng mà bây giờ một Job không còn gì cả đó, như là một đứa bé đây này, có tiếp đón Job hay không? tiếp đón con người mà cô thế cô thân hay không, tiếp đón một con người mà bị tán gia bại sản hay không, tiếp đón một con người mà bây giờ gọi là không còn công thành nữa mà là người thất bại hoàn toàn trước mắt thế gian, là một người không còn gì cả trước mắt thế gian ấy. Một người như vậy tao có tiếp đón không? Một người nhỏ bé nhất như vậy đó. Mà tiếp đón những con người ấy mới là tiếp đón thầy. Mà tiếp đón thầy không phải là tiếp đón thầy, mà tiếp đón chính đấng đã sai thầy. Tức là tiếp đón ai? Là Chúa Cha đứng đã sai Đức Giêsu đến trần gian này. Anh chị em có thấy được cái hạnh phúc khi mình tiếp đón những người bé nhỏ, những người hèn mọn, những người cô thế cô thân, những người xa cơ thất thế, những người không còn gì nữa trên cuộc đời này, cả danh dự, chức tước, địa vị, mọi cái đều bị lấy hết, lột sạch. Ta có còn đón nhận những con người đó hay không? Mà đón nhận những con người ấy là đón nhận chính Chúa. Và những con người nhỏ bé ấy, những con người hèn mọn ấy, Chúa nói lại là người lớn nhất ở trong nước trời. Còn những người lớn nhất ở trước mặt thế gian này lại là người nhỏ bé nhất trong nước trời. Những người mà khôn ngoan trước mặt thế gian lại là người rồ dại trước mặt Thiên Chúa. Còn những kẻ bị cho là rồ dại như là Job ấy. Rồ dại, có phải rồ dại không? Là bị anh, một là anh thờ lại Thiên Chúa thì anh chẳng còn gì cả trước mặt thế gian, không còn gì cả. Hai là anh thờ lại ma quỷ, theo ma quỷ, tức là không tin vào Chúa nữa thì anh được hết tất cả mọi sự trên thế gian này. Nếu mà thế gian nhìn vào chúng ta theo Chúa để mà không còn gì cả, có phải là khờ dại không? Rồ dại đến khùng chứ. Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa đó là sự khôn ngoan. Còn điều mà thế gian cho rằng ông này khôn, bây giờ có hết tất cả mọi sự trong tay, được mọi người ca tụng, nhưng mà cái khôn ngoan trước mặt thế gian chỉ là khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Nào, chọn khôn trước mặt Chúa hay là khôn trước mặt thế gian? Khôn trước mặt Thiên Chúa. Mà khôn trước mặt Thiên Chúa là chấp nhận trở thành khờ dại điên khùng trước mặt thế gian. Nào, lựa chọn mất hết tất cả để được Thiên Chúa, hay là được Thiên Chúa, hay là bỏ Thiên Chúa mà được hết tất cả mọi sự trên thế gian? Lựa chọn được hết tất cả mất Thiên Chúa, hay là lựa chọn có hết tất cả mà mất Thiên Chúa? Lựa chọn cái nào? Mất hết để có Thiên Chúa, như là lựa chọn của Job. Và nếu như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, con xin chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con điều này, Chúa đã ban cho con điều nọ, Chúa đã ban cho con cái này, Chúa ban cho con cái kia. Bây giờ Chúa đã lấy hết tất cả đi rồi, xin cho con luôn luôn biết chúc tụng Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa ban cho, Chúa lấy đi, lúc nào con cũng hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa cho con trúng số, bây giờ con tới số, con cũng hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa ban cho con vinh quang, bởi Chúa ban cho con thánh giá, con cũng hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa cho con hết tất cả, bởi Chúa lấy đi hết tất cả, con cũng hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì con biết rằng con còn có Chúa, mà còn có Chúa là con có tất cả. Hallelujah.